15. Giáo tha vị tăng chế, bất thành biệt trụ giới. Giới dạy ở chung cùng che giấu tội. 15.1. Giới tướng, văn giới.
Âm, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, tỳ kheo ni tăng vị tác hai gián thời. Dư tỳ kheo ni giáo tác như thị ngôn, nhữ đẳng mạc biệt trụ, đương cộng trụ. Ngã diệt kiến dư tỳ kheo ni bất biệt trụ, cộng tác ác hạnh, ác thanh lưu bố, cộng tương phú tội, tăng dĩ nhuế cố, giáo nhữ biệt trụ. Chư tỳ kheo ni ưng gián thị tỳ kheo ni ngôn. Đại tỷ, nhữ mạc giáo dư tỳ kheo ni ngôn, nhữ đẳng mạc biệt trụ, ngã diệt kiến dư tỳ kheo ni cộng trụ, cộng tác ác hạnh, ác thanh lưu bố, cộng tương phú tội, tăng dĩ nhuế cố, giáo nhữ biệt trụ, kim chánh hữu thử nhị tỳ kheo ni cộng trụ, cộng tác ác hạnh, ác thanh lưu bố, cộng tương phú tội, cánh vô hữu dư. Nhược thử tỳ kheo ni biệt trụ, ư Phật pháp trung, hữu tăng ích, an lạc trú. Chư tỳ kheo ni gián thị tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả. Chư tỳ kheo ni ưng tam gián, xả thử sự cố, nải chí tam gián, xả giả thiện, bất xả giả. Thị tỳ kheo ni phạm tam pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni khi tỳ kheo ni tăng làm pháp ha gián cho tỳ kheo ni phạm tội, các tỳ kheo ni khác bảo những vị tỳ kheo ni phạm tội rằng: quý chị đừng ở riêng, cứ ở chung đi, vì tôi vẫn thấy những vị tỳ kheo ni khác không ở riêng, chung nhau làm hạnh ác, tiếng ác lưu bố và che giấu tội lỗi cho nhau. Vì tăng sân hận, nên bảo quý chị ở riêng thế thôi. Quý tỳ kheo ni nên khuyên gián tỳ kheo ni này rằng: này đại tỷ, chị đừng bảo quý tỳ kheo ni phạm tội ấy rằng: quý chị đừng ở riêng, cứ ở chung đi, vì tôi vẫn thấy quý tỳ kheo ni khác ở chung, cùng nhau làm hạnh ác, tiếng ác lưu bố và che giấu tội lỗi cho nhau. Vì tăng sân hận, nên bảo quý chị ở riêng thế thôi. Nhưng hiện nay lại có hai vị tỳ kheo ni này ở chung, cùng nhau làm hạnh ác, tiếng ác lưu bố và che giấu tội lỗi cho nhau, vẫn không có vị nào khác. Nếu hai vị tỳ kheo ni này ở riêng, thì trong Phật Pháp có thêm sự lợi ích, an trụ vui vẻ. Khi quý tỳ kheo ni khuyên gián tỳ kheo ni này, nhưng vị này vẫn cố giữ không bỏ, quý tỳ kheo ni nên khuyên gián 3 lần cho bỏ việc ấy. Đến lần thứ 3, nếu bỏ thì tốt, nếu như không bỏ, tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa, pháp 3 lần phải bỏ.
15.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy hai vị tỳ kheo ni là Tô Ma và bà Phả Di đã bị tăng làm pháp hà trách rồi. Lục Quần tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni bảo hai vị tỳ kheo ni ấy rằng: hai đệ tỷ nên ở chung. Vì sao? Chúng tôi cũng vẫn thấy những vị tỳ kheo ni ở chung, thân cận với nhau, cùng nhau làm hạnh ác, tiếng ác lưu bố mọi nơi, che giấu tội lỗi cho nhau. Vì chúng tăng sân hận nên bảo hai vị ở riêng đó thôi. Bấy giờ, quý tỳ kheo ni nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách Lục Quần tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni. Đoạn đem việc ấy bạch lên quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo lại bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lập tức cho tập hợp 2 bộ tăng, dùng vô số phương tiện quở trách Lục Quần tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni. Sau đó, Ngài bảo quý tỳ kheo cho phép tỳ kheo ni tăng bạch tứ yết ma, làm pháp ha gián cho Lục Quần tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni, tác bạch như sau: đại tỷ tăng lóng lòng nghe cho, hiện nay có Lục Quần tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni. Trong lúc tăng làm pháp hà giáng cho hai tỳ kheo ni Tô-ma và bà Phả Di, nhưng lục quần tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni lại bảo hai vị đó rằng: hai đại tỷ đừng ở riêng, nên ở chung với nhau. Tại sao vậy? Vì chúng tôi cũng thấy có những tỳ kheo ni ở chung thân cận với nhau, chung nhau làm hạnh ác, tiếng ác lưu bố các nơi, che giấu tội lỗi cho nhau. Vì tăng sân hận nên bảo hai chị ở riêng thế thôi. Hôm nay chính là hai vị tỳ kheo ni đó thân cận với nhau, cùng nhau làm hạnh ác, tiếng ác lưu bố các nơi, che giấu tội lỗi cho nhau, lại không có tỳ kheo ni nào khác. Nếu hai vị tỳ kheo ni ấy đừng thân cận với nhau nữa và đừng cùng nhau làm hạnh ác, khiến tiếng ác lưu bố khắp nơi, thì ở trong Phật Pháp có thêm phần lợi ích an trụ vui vẻ. Tác bạch như vậy. Đại tỷ tăng lóng lòng nghe cho, lục quần tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni tăng làm pháp hà giáng cho hai vị tỳ kheo ni là Tô Ma và bà Phả Di, nhưng hai vị lục quần và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni lại bảo hai vị tỳ kheo ni ấy rằng: hai chị đừng ở riêng, cứ ở chung đi. Tại vì sao? Vì chúng tôi cũng thấy có những vị tỳ kheo ni khác ở chung thân cận với nhau, cùng nhau làm hạnh ác, tiếng ác lưu bố mọi nơi, che giấu tội lỗi cho nhau. Vì tăng sân hận nên bảo hai chị ở riêng thế thôi. Hiện nay chính thật là hai vị tỳ kheo ni này thân cận với nhau, cùng nhau làm hạnh ác, tiếng ác lưu bố mọi nơi, che giấu tội lỗi cho nhau, lại không có tỳ kheo ni nào khác. Nếu hai vị tỳ kheo ni này đừng thân cận với nhau, đừng cùng nhau làm hạnh ác, khiến tiếng ác lưu bố khắp nơi, thì trong Phật Pháp có thêm phần lợi ích an trụ vui vẻ. Tác bạch như thế. Đại tỳ tăng lóng lòng nghe cho, lục quần tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni này, chúng tăng làm pháp hà giáng cho hai vị tỳ kheo ni Tô Ma và bà Phả Di, nhưng lục quần tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni bảo hai vị tỳ kheo ni ấy rằng: hai đại tỷ đừng ở riêng, nên ở chung với nhau. Vì chúng tôi cũng thấy có những vị tỳ kheo ni khác thân cận với nhau, cùng nhau làm hạnh ác, tiếng ác lưu bố khắp nơi, che giấu tội lỗi cho nhau. Vì tăng sân hận nên bảo hai chị ở riêng thế thôi. Tăng hôm nay làm pháp hà giáng cho lục quần tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni, khiến bỏ việc ấy. Này đại tỷ Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni và lục quần tỳ kheo ni, quý đại tỷ đừng bảo hai vị tỳ kheo ni phạm tội kia rằng: đừng có ở riêng, cứ ở chung. Vì tôi thấy những vị tỳ kheo ni khác thân cận với nhau, cùng nhau làm hạnh ác, tiếng ác lưu bố khắp nơi, che giấu tội lỗi cho nhau. Vì tăng sân hận nên bảo hai chị ở riêng thế thôi. Hiện nay chỉ có hai vị tỳ kheo ni này ở chung, thân cận với nhau, cùng làm hạnh ác, tiếng ác lưu bố khắp nơi, che giấu tội lỗi cho nhau, chứ không có tỳ kheo ni nào khác. Nếu hai tỳ kheo ni ấy đừng thân cận với nhau, thì trong Phật Pháp có thêm phần lợi ích, an trụ, vui vẻ. Quý đại tỷ, vị nào bằng lòng tăng làm pháp hà giáng cho lục quần tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni, khiến họ bỏ việc ấy thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói, y theo như trên ba lần làm pháp yết ma. Tăng đã bằng lòng làm pháp hà giáng cho lục quần tỳ kheo ni và Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni, khiến bỏ việc ấy rồi. Tăng đã ưng thuận vì im lặng. Việc ấy tôi biết rõ như vậy. Kỳ quý tỳ kheo ni tăng bạch tứ yết ma, làm pháp hai giáng cho lục quần tỳ kheo ni và thâu la năng đà tỳ kheo ni xong, Đức Phật do nhân duyên trên mà kiết giới này. 15.3 Cụ duyên. Giới này đủ 6 duyên thì thành phạm tội. Tỳ kheo ni đã vì người làm hạnh xấu, che giấu tội lỗi lẫn nhau làm pháp hà giáng. Khuyên ở chung, chúng tăng đúng như pháp dùng lời nhu nhuyến ước sắc, không nhận lời ước sắc. Chúng tăng đúng như pháp khuyên giáng. 3 lần làm yết ma xong, đầy đủ 6 duyên trên thì phạm tội. 15.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ này đã giải thích ở trước. Tỳ kheo ni tăng vị tác hà giáng thời. Câu luật này thuyết minh tỳ kheo ni tăng y pháp, y luật, y lời Phật dạy hà giáng những vị tỳ kheo ni làm việc phi pháp. Dư tỳ kheo ni giáo tác như thị ngôn, vân vân. Giáo nhữ biệt trụ. Đoạn này thuyết minh những tỳ kheo ni có ác tâm đối với những tỳ kheo ni phạm ác hạnh, thốt ra những lời kích phát giúp thêm duyên tăng trưởng cho người làm việc ác, làm bạn với ác hữu, dạy bảo người làm ác trái với pháp chế của chúng tăng, không thực hành biệt trụ lại còn hủy bán chúng tăng. Đó là tỳ kheo ni ác, cần phải hà giáng vậy. Chư tỳ kheo ni ưng giáng thị tỳ kheo ni ngôn, vân vân. Hữu tăng ít an lạc trụ. Đoạn văn này dễ hiểu nên không cần giải thích từng câu. Ý chính là thuyết minh quý tỳ kheo ni đúng pháp, đúng luật, y lời Phật dạy. Nghe những lời của vị tỳ kheo ni bảo hai vị tỳ kheo ni làm ác hạnh, trái lời khuyên giáng của chúng tăng. Cho nên đối với những vị tỳ kheo ni ấy, cần phải hà trách, khuyên giáng. Tức là ở chỗ vắng, dùng lời nhu hòa, nhã nhặn, ước sắc, để ngăn cản những vị tỳ kheo ni xúi dục những tỳ kheo ni phạm tội, trái những lời khuyên giáng của chúng tăng kia. Đồng thời giải thích minh bạch rằng, không có tỳ kheo ni nào khác làm ác hạnh, chỉ có hai tỳ kheo ni kia cùng nhau làm hạnh ác. Ở chung, tiếng ác lưu bố khắp nơi, che giấu tội lỗi cho nhau. Hai tỳ kheo ni này cần phải ở riêng, nên phân theo việc làm yết ma, khu tẩn trị phạt của chúng tăng. Nếu hai vị tỳ kheo ni ấy ở riêng, thì trong Phật Pháp được thêm phần lợi ích an trụ vui vẻ. Chư tỳ kheo ni giáng thị tỳ kheo ni thời, vân vân, tăng già bà thi sa. Đoạn luật trên thuyết minh, quý tỳ kheo ni, đúng pháp, đúng luật, y lời Phật dạy, ở chỗ vắng khuyên giáng vị tỳ kheo ni xúi bảo người trái lời khuyên giáng của chúng tăng. Nếu khuyên giáng mà không bỏ, thì nên khuyên những tỳ kheo ni ấy rằng, đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp hà trách, thì phạm tội nặng. Nếu vị tỳ kheo ni đó nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì nên tác bạch. Tác bạch xong, nên khuyên tiếp rằng, đại tỷ, tôi đã tác bạch rồi, còn 3 lần yết ma nữa, đại tỷ nên bỏ việc ấy đi. Nếu tỳ kheo ni ấy nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì nên làm pháp yết ma lần đầu. Làm pháp yết ma lần đầu xong, nên tiếp tục khuyên rằng, đại tỷ, tôi đã tác bạch và làm pháp yết ma lần đầu xong, chỉ còn 2 lần yết ma nữa, đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để tăng làm pháp hà trách thì phạm tội nặng. Nếu tỳ kheo ni ấy nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì nên làm pháp yết ma lần thứ 2. làm pháp yết ma lần thứ hai xong, nên bảo rằng: Đại tỷ, tôi đã tác bạch và hai lần làm pháp yết ma rồi, chỉ còn một lần yết ma nữa. Đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp hà giáng thì phạm tội nặng. Nếu vị tỳ kheo ni đó nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì nên làm pháp yết ma lần thứ ba. Làm pháp yết ma lần thứ ba xong, thì vị tỳ kheo ni không nghe lời khuyên kia phạm tội tăng già bà thi sa. Tác bạch và hai lần làm pháp yết ma xong, nếu bỏ việc ác thì phạm ba tội thâu lăng giá. Tác bạch và một lần làm pháp yết ma xong, nếu bỏ việc ác thì phạm hai tội thâu lăng giá. Tác bạch xong, nếu bỏ việc ác thì phạm một tội thâu lăng giá. Tác bạch chưa rồi nhưng đã từ bỏ việc ác thì phạm tội đột kiết la. Trước khi tác bạch mà bảo rằng: Đại tỷ, đừng ở riêng, nói những lời như thế, vân vân, thì phạm tội đột kiết la. 15.5 Tinh chế. Nếu có những tỳ kheo ni làm ác hạnh như thế, trong khi chúng tăng làm pháp hà giáng cho, lại có tỳ kheo hay tỳ kheo ni bảo rằng: Đừng bỏ. Người bảo như thế thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu khi chúng tăng chưa hà trách mà bảo đừng bỏ, thì người suối bảo đó phạm tội đột kiết la. 15.6 Kim chế. Nếu tỳ kheo làm như thế thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 15.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là trong khi vừa khuyên bảo thì vị tỳ kheo ni sai trái đó liền bỏ, hoặc là trường hợp chúng tăng làm pháp yết ma không đúng pháp biệt chúng, không đúng pháp hòa hợp chúng, đúng pháp biệt chúng, tương tự pháp biệt chúng, tương tự pháp hòa hợp chúng, làm pháp hà trách không đúng pháp, không đúng luật, không y lời Phật dạy, hoặc là trường hợp tất cả chưa ha trách đều không phạm. 15.8 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni có tội không chịu phát lồ sám hối, cùng nhau ở chung, làm những điều quấy, lại phạm nhiều tội lỗi che giấu cho nhau. Trong kinh Bách Dụ, quyển 1 thuyết minh về trường hợp đứa con đã chết, nhưng người cha lại muốn để lại trong nhà, không chịu chôn cất như sau. Xưa kia có một người ngu sinh ra 7 đứa con, nuôi chúng nó lớn khôn. Nhưng một trong 7 đứa chẳng may chết sớm. Bấy giờ người ngu này trông thấy con mình chết, muốn để tự thi lại trong nhà, còn mình thì bỏ ra đi. Người ngoài trông thấy lấy làm lạ, liền bảo người cha ngu si đó rằng: Việc sinh tử khác nhau, ông hãy mau mau khâm liệm tử thi của con ông, rồi đem đến chỗ xa mà chôn cất, không được để trong nhà, rồi bản thân ông lại bỏ đi nơi khác. Người cha ngu si nghe lời khuyên đó, rồi tự suy nghĩ: Nếu như người chết không được để trong nhà mà phải chôn cất, thì ta cần phải giết thêm một đứa nữa để vào hai đầu gánh mới có thể gánh được mà đem đi chôn. Suy nghĩ như thế xong, người cha ngu si đó liền giết thêm một đứa con nữa, rồi gánh hai cái xác vào chốn rừng núi hoang vắng mà chôn cất. Những người đương thời trông thấy hành động điên rồ của người cha đó, ai nấy đều kinh ngạc và chê cười, cho là việc hy hữu chưa từng có từ xưa đến nay. Sự kiện trên ví cho việc tỳ kheo khi lỡ phạm một giới, liền sinh lòng lo sợ. Nếu phát lồ sám hối thì hổ thẹn, nên yên lặng che giấu tội lỗi, tự nói là mình vẫn thanh tịnh. Khi ấy có người biết được, liền bảo tỳ kheo ấy rằng: người xuất gia cần phải nghiêm trì giới cấm, như giữ gìn viên minh châu không bị rơi mất hoặc sờn mẻ. Tại sao hôm nay thầy trái phạm giới pháp mình đã bẩm thọ lại không chịu sám hối? Vị tỳ kheo phạm giới ấy đáp rằng: giả sử phạm giới cần phải sám hối, thì nên phạm tiếp thêm để rồi sau đó sẽ sám hối luôn một lần cho tiện. Nói như thế rồi tiếp tục phá giới, làm nhiều điều bất thiện mới chịu phát lộ sám hối. Giống như người cha ngu si kia, một đứa con đã chết, lại giết thêm một đứa nữa. Vị tỳ kheo phạm giới trong trường hợp này cũng giống như thế. Xuất gia tỳ kheo ni, trường hợp mình và người nếu có tội lỗi, thì thành tâm phát lộ cầu ai sám hối, và bảo người cũng phải thành tâm phát lộ cầu ai sám hối mới đúng. Hiện tại, chẳng những không bảo người làm việc lành, lại còn bảo người trái lời khuyên giáng của chúng tăng, làm việc ác nhiễu loạn chúng tăng, phỉ báng chúng tăng. Những người ác ấy không có tâm hổ thẹn, tự mình đã có tâm ác, lại bảo người khác làm việc ác, miệng thốt ra lời ác phỉ báng chúng tăng. Do ác nghiệp đó, sau khi chết, chắc chắn bị ác báo trong chốn tam đồ. Trong kinh Bách Duyên thuyết minh về nhân duyên đọa làm ngạ quỷ sanh manh.
Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Một hôm nọ, Tổ A Nan mặc y mang bát vào thành khất thực. Ngài trông thấy một con ngạ quỷ thân hình như khúc cây, bị cháy nám đen, bụng lớn như quả núi, cổ nhỏ như cây kim, lại bị bệnh sanh manh. Ngạ quỷ ấy bị các thứ chim, điêu thứ, chim cưu cắn mổ khắp thân thể, đau đớn không thể nói được. Vì thế ngạ quỷ đó nằm vật mình xuống đất, lăn lóc nhào lộn, cất tiếng kêu la thảm thiết không ngớt. Bây giờ Tổ A Nan hỏi ngạ quỷ ấy rằng: này tỷ muội, đời trước của ngươi tạo những nghiệp gì mà bị khổ báo như thế? Ngạ quỷ đáp rằng: kính bạch tôn giả, nơi nào có mặt trời thì không cần đèn đuốc. Hiện nay trong đời có Đức Như Lai, tôn giả nên về thỉnh vấn ngài nhờ giải thích cho. Bây giờ Tổ A Nan lập tức trở về chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn trường quỳ hướng về Đức Phật mà bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi con vào thành khất thực, trông thấy một con ngạ quỷ chịu khổ não cùng cực, không thể nào tả xiết. Tổ A Nan đem hết những sự việc mình đã trông thấy bạch lên Đức Như Lai rồi thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, chẳng biết ngạ quỷ ấy túc thế tạo những hành nghiệp chi mà bị thọ quả báo như thế? Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tổ A Nan rằng: này A Nan, ông muốn nghe nhân duyên của ngạ quỷ ấy phải không? Tổ A Nan đáp: vâng Thế Tôn, con rất muốn nghe. Đức Phật phán tiếp: này A Nan, ông và đại chúng phải nhất tâm lắng nghe. Hôm nay ta sẽ vì ông và đại chúng phân biệt, giải nói nhân duyên ấy như sau. Trong hiền kiếp này, lúc thọ mạng của nhân loại 20 tuổi, tại nước Ba La Nại có Đức Phật xuất thế, hiệu là Ca Diếp Ba. Ngài dẫn các tỳ kheo du hành các nơi để giáo hóa chúng sinh, tuần tự lần lượt đến nơi phường Lộc Giả. Khi ấy có một nữ nhân đang mang thai, trông thấy Đức Thế Tôn dung nghi đẹp đẽ khác thường, thân sắc vàng chói sáng như tòa Tu Di Sơn, nên nàng sinh lòng kính tín cực điểm. Khi thai nhi đã đúng 10 tháng thì chào đời. Đó là một nữ hài nhi dung mạo vô cùng xinh đẹp, mọi người đều kính ngưỡng. Khi tuổi đã khôn lớn, thiếu nữ đến chỗ Phật nghe ngài thuyết pháp, liền sinh lòng kính tín hết mực. Nàng trở về nhà thưa với song thân rằng: kính thưa song thân, xin mở lượng từ mẫn cho con được xuất gia học đạo. Cha mẹ thiếu nữ không bằng lòng nên quyết ý ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được chí quyết xuất gia của con, nên đành phải cho con xuất gia làm tỳ kheo ni. Sau đó vì thương con nên hai ông bà tạo dựng một ngôi tăng già lam, lại thỉnh quý tỳ kheo ni về ở chung với con mình để tu niệm. Khi ấy Tỳ Kheo Ni, con gái của trưởng giả, đã hủy phạm giới luật của mình đã thọ, nhưng không chịu phát lộ sám hối, nên bị quý Tỳ Kheo Ni căn cứ theo luật mà đuổi ra khỏi chùa. Quá hổ thẹn vì bị tống xuất, Tỳ Kheo Ni này không thể trở về nhà, phải ở nhờ nhà người khác, rồi sinh lòng căm hận quý Tỳ Kheo Ni khác vô cùng, nên nói: "Ngôi tăng Già Lam ấy của cha mẹ ta lập, ta ở trong đó. Hôm nay tại sao quý Tỳ Kheo Ni kia lại xua đuổi ta, rồi tự cùng nhau ở trong đó?" Tỳ Kheo Ni ấy, khi trở về nhà, nói xấu và chửi mắng các Tỳ Kheo Ni với cha mẹ mình rằng: "Những Tỳ Kheo Ni ấy hình trạng giống như ngạ quỷ, không tự sống được, chỉ nương nhờ bá tánh. Nếu như tôi thọ thân lại, thì không muốn nhìn thấy bọn họ nữa." Phát thệ như thế xong, sau khi mạng chung, Tỳ Kheo Ni ấy bị đọa vào loại ngạ quỷ và bị quả báo sanh manh. Đức Phật bảo A Nan và đại chúng: "Các ông nên biết cô gái con của trưởng giả xuất gia nhập đạo, bị quý Tỳ Kheo Ni đuổi ra khỏi chùa nên sinh tâm tức giận, dùng ác khẩu mắng nhiếc, phỉ báng chư Tỳ Kheo Ni tăng lúc đó, hiện nay đã bị quả báo làm ngạ quỷ sanh manh vậy." Lúc Đức Phật nói về quả báo của ngạ quỷ sanh manh trên, quý Tỳ Kheo ai nấy đều giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý, nhàm chán sinh tử. Có vị tu chứng quả Tu Đà Hoàng, có vị chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, có vị phát tâm Bích Chi Phật, có vị phát tâm tu Vô Thượng Bồ Đề. Bây giờ chư Tỳ Kheo nghe Đức Phật nói bài pháp trên, ai nấy đều hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Để tránh những hậu quả xấu như trong truyện kể trên, chúng ta cần phải giữ gìn ba nghiệp, nghiêm trì cấm giới, đừng trái phạm. Người hiền thiện tu các công đức phải có tâm ham mộ, gần gũi những bậc hiền lương, thấy những ác tri thức phải lập tức xa lìa. Tại sao thế? Vì bản tính người ác không bao giờ có thiện hạnh, làm cho người khác đọa vào trong chốn tối tâm, không thấy được đại quang minh, chìm đắm trong cảnh khổ, không biết đến thời kỳ nào mới được thoát ly. Thế thì không nên răng dè hay sao?